Này thiện nam tử, những người tu hành ấy không trừ được cái ngã tướng, thế nên không thể vào được cái việc thanh tịnh giác. Vì chưa trừ được cái ngã tướng cho nên không vào được cái thanh tịnh giác. Chớ thanh tịnh giác đâu có chống người đó, phải không? Ở trong đó mở cửa sẵn chật mình, chứ đâu có phải đóng cửa khóa chặt. Mà tại vì mình không bỏ được cái ngã này, thành ra cũng như là có một cái điện báo đẹp đẽ, có những người gác đàng hoàng nghiêm chỉnh, mở cửa sẵn sàng chờ những người thanh tịnh trong sạch được vô. Nhưng mà mình mang nó thay cuối rùm tới liền thấy người ta cản lại, không được. Tại vì còn mang cái thay cuối, chứ bao giờ bỏ thay cuối mình sạch sẽ rồi thì tới đó mà mời vô chứ gì đó, không có ai ngăn cản. Nhưng rất tiếc tại mình còn mang thay cuối theo thì vô không được. Này thiện nam tử, nếu biết cái ngã không, không có hủy hoại cái ngã, nếu còn thấy có cái ta nói pháp thì cái ngã cũng vẫn chưa có đoạn hết. Còn thấy cái ta nói pháp thì cái ngã vẫn chưa có đoạn hết. Ở câu trên là nói rằng nếu người mà được cái ngã không rồi thì như vậy lúc đó không cần phải hủy hoại cái ngã, không cần nạp sát cái cả nữa. Vì sao? Vì nó đã không rồi còn nói nó cái gì, còn ngã sát, còn chia bai cái gì. Còn nếu mà mình còn có cái ngã thì tất nhiên mình giả sử mình nói pháp, nói pháp tức là cái chuyện đó là cái chuyện đạo đức cao thượng quá. Nhưng mà thấy mình có nói pháp mà cũng chưa đoạn hết cái ngã. Tại sao vậy? Vì chúng sanh thọ mạng cũng lại như thế. Vì chúng sanh và thọ mạng cũng giống như cái ngã tiếp. Tại sao thấy mình nói pháp là chưa đoạn hết cái ngã? Thì chỗ này chúng ta nhớ trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói sao? Đức Phật hỏi là tu Bồ Đề Phật thật có thuyết pháp hay không? Phải là thì chính cái đó là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy là nếu nói Phật thiệt có thuyết pháp thì Ngài còn có ngã, và Ngài còn có ngã thì Ngài không phải thành Phật được. Thì ở đây cũng vậy, lặp lại, nếu chúng ta còn thấy mình là người hay thuyết pháp, mà còn thấy mình là người hay thuyết pháp thì ai tán dương cái pháp đó thì mình thương, ai mà chê bai cái pháp đó thì mình ghét. Tại sao? Thì như vậy cái ngã cũng chưa hết. Nên đây mới tiếp: này thiện nam tử, chúng sanh đời mạt pháp, nói bệnh làm pháp. Mình đó là mình đó. Nói bệnh làm pháp, thế nên gọi là đáng thương xót vậy. Những chúng sanh đời mạt pháp là những chúng sanh đáng thương xót, nói bệnh làm pháp. Tuy siêng năng tinh tấn tu hành mà càng lớn thêm các cái bệnh, thế nên không thể nào vào được cái biển giác thanh tịnh của Như Lai, tức là không thể nhập cái thanh tịnh giác. Tại sao nói pháp mà lại là nói bệnh? Rồi tại sao mà nói là tinh tấn tu hành mà càng tăng thêm bệnh? Thì quý vị thấy nói pháp mà là nói bệnh là sao? Rồi tinh tấn tu hành mà thêm bệnh là sao? Thì cái đó là tôi thấy chính nơi tôi rõ ràng, chứ tôi không dám nói ai hết. Bây giờ giả sử là bữa nào mà nói kinh nói pháo mà Phật tử với nghe rồi về quan hỷ thì bữa đó tôi vui, phải không? Bữa nào nghe rồi cái người này xì, người kia sò, nói gì không hiểu gì hết, nói gì nghe cái mù như mờ, thì lúc đó hơi buồn thôi. Thì như vậy rõ ràng mình còn cái bệnh ngã, phải không? Ngã, lỗi gì ngã, mang cái ngã mà nói pháo. Thì như vậy nói pháp mà vẫn là nói bệnh, vì còn cái ngã thì tức là còn bệnh đó. Thì quý vị thấy đó là chỉ nói cái vui vui buồn buồn thôi. Hướng nữa là có người nếu là nói pháp mà ta khen quan minh thì muốn bay mây xanh, còn nếu mà ta chê thì giận, chê ghét, hoặc là họ phỉ báng hoặc là chống cự nữa thì sao? Thì nổi nóng đùng đùng lên, thì cái đó lại còn bệnh lớn hơn nữa. Thì như vậy tức là nói pháp là nói bệnh là vì chính cái gốc của mình chưa có sạch, cho nên nó chưa có qua khỏi những cơn bệnh hoạn. Đó là tôi nói chỉ trong cái pháp lương thiện, pháp mà thuần là pháp đó. Còn nhiều khi nói pháp thành bệnh khác nữa kìa, lắm thứ nói pháp rồi, nói pháp mà không phải pháp thì đó là còn bệnh trầm trọng hơn nữa. Thì cái đó tôi nghĩ nói. Rồi bây giờ nói tu hành tinh tấn mà tại sao mà càng thêm lớn cái bệnh? Bây giờ giải trí này, trong đây mình có sư nào ngồi thiền, người ta ngồi một tiếng thì ngồi hai tiếng, người ta ngồi hai tiếng thì ngồi bốn tiếng, thì như vậy tức là tinh tấn hơn nhiều là chứ gì, phải không? Nhưng mà khi đó ngồi, người ta ngồi hai tiếng thì ngồi bốn tiếng thì ra cái giờ mấy khi kia coi nhà đứng ở dưới thấp là trà, mình đứng thì ngọn cây, phải không? Giờ thấy như vậy đó thì cái đó có thêm lớn bệnh không? Thì như vậy đó, cái đó là càng tinh tấn thì càng cộng cái bản ngã, thấy mình là trên thiên hạ hết. Cái bệnh đó là cái bệnh của chúng sanh, cũng như mấy Phật tử ở tại gia là mới phát tâm sẽ trường nó được 5-6 tháng gì đó, cái lại gặp quên để hỏi chị ăn chay phát được bao nhiêu, nó tôn phát có 2 ngày cái thì tôi dọn dọn cái trời không dọn cái đó nữa. Thì như vậy đó thì cái đó tinh tấn nó có thêm bệnh không? Nghĩa là lúc nào nghĩa là cho rằng mình có tu nhiều thì hơn thiên hạ, nhưng mà không ngờ cái tu nhiều là cái giảm bản ngã, mình ở đây tu nhiều là càng tăng bản ngã. Quý vị thấy rõ cái đó chưa? Mà bởi vì tu nhiều mà tăng bản ngã tức là thêm bệnh, quý vị. Nó là tu nhiều là phải giảm bản ngã nhiều, trái lại tu nhiều là tăng bản ngã nhiều thì không phải thêm bệnh, không phải làm lớn thêm cái bệnh là cái gì, mà cái này là hết 90% nó kẹt ở chỗ đó, là tu nhiều hơn là cái bản ngã nặng hơn, không chính thánh khoản. Chỉ người nào mà hết sức là thấu đáo thì cả dĩ càng tu mà càng thấp mình xuống, chứ còn ít có ai tu nhiều mà đứng thấp hơn thiên hạ được. Tu nhiều là phải đứng cao, lúc nào cũng như vậy hết. Cho nên chính cái chỗ đó mà tôi nhiều khi nghĩ lại cũng xấu hổ. Như hồi chưa ở tại Phật Công Viện, mỗi người khi tới những cái buổi lễ lớn có chư tăng các tỉnh đại diện về, lúc đó là giáo hội tăng già Nam Việt ở tại Anh Quang đó, thì chúng tôi là tăng sinh tại đó, cho nên mình lúc nào cũng quý văn giám đốc của mình là trưởng thượng. Rồi hòa thượng giám đốc của mình mấy cái buổi mà lễ không trọng như vậy thì đương nhiên ngài coi như là trụ trì mà là trị sĩ trưởng đó, thì duy nhất là tối thượng trong buổi lễ đó chứ gì, mà ngài đứng trên của mình để gối để thẹn sẽ đòi cho ngài đứng quyền mình địa phương, rồi đứng mình trên, rồi chư tăng các tỉnh là đứng hàng dưới, mình thấy coi phải quá mình nói sao mình cũng vui vui. Nhiều hòa thượng giám đốc của mình cái này ngài đứng cái rồi ngài kéo cái ngài kia lên kéo lên phần ngài trên, rồi coi như nó hơi lộn xộn cái dưới buồn kia, ông già là mất trật tự hết. Thì cái luật của mình hồi đó bây giờ mình dần lại mình thấy mình hổ thẹn, chính vì ngài tu nhiều cho nên ngài dạt cái bản ngã của ngài thực sự. Còn mình thì mình cứ tưởng rằng chức lớn tu lâu thì phải đứng cao, phải cao hơn, thì như vậy đó là cái bệnh tu nhiều là bản ngã càng to, tức là bệnh càng lớn. Mà tại mình quen theo cái nghiệp bệnh lớn đó rồi, mình thấy ngài vậy thì mình bực rồi mình không hài lòng ngài, mà chính bây giờ mình thấy là mình xấu hổ vì mình đã hiểu lầm, mình đã mang nhiều bệnh hoạn quá mà rồi mình tưởng người trên là không biết tu. Đó là cái mà chính tôi thấy rõ ràng như vậy. Cho nên mình hiểu rõ cái tu là cốt dẹp bản ngã, nhưng mà tất cả chúng ta bây giờ tu nhiều cho bản ngã lớn quá, phải không? Tu nhiều bản ngã lớn quá, thế là thật sự nhiều bản ngã cũng to, tu nhiều bản ngã cũng lớn, thành ra người nào người nấy vì vậy mà ra bao nhiêu thứ bệnh dòm dọc. Nếu mà không có bác sĩ thì chắc là bệnh nó khó trị nổi, tầm trọng, phải không? Người tu thì nghĩa là khổ hạnh. Sử dụng như tôi thấy nhiều cái tiếng cười, quấn y mang bát, khổ hạnh cực nhọc, hoặc là ngồi thiền ăn ngày một bữa, thì những cái đó đều cái đáng phục đáng thương biết chừng nào. Nhưng mà lâu lâu rồi trong đó Khi mà mình đang ngồi tu, ăn uống sơ sài, sống cách đạo bạc, thấy người kia cơ bộ đi hơi sang trọng, ăn mặc cơ bộ dễ coi, thấy người nọ đi với một đoàn Phật tử đông đảo vui vẻ, chụp hình chụp ảnh rồi, cái mình sao? Mình đau những buồn, mà sau đó là cái bọn phá sai phẩm giới. Tại sao? Từ mình tự ý, đó là cái bọn phá sai phẩm giới, mình đây mới đúng. Thì như vậy đó là cái bản ngã của ta quá lớn rồi, phải không? Mình cứ thầm thầm, rồi tôi không nói ra, trong bụng cứ nghĩ vậy đó. Rồi cứ thấy mình đó là mới là cao, mới là vượt. Chứ còn thật ra các vị Bồ Tát hồi xưa đâu có giống như mình vậy. Quý vị thấy các ngài tu hành tinh tấn, tinh tấn mà thấy ai đi ngang cũng nét, cũng phục, cũng đảnh lễ. Chẳng những là các vị Bồ Tát hồi quá khứ, đời nào chúng ta không từng biết, mà chính những vị tu trong những đời gần đây mà có lắm vị, đó là thấy bất cứ một vị tăng tới đều đảnh lễ sát đất, thấy người cư sĩ thì né qua bên tránh. Còn mình bây giờ tu thì nhiều khi càng tu lâu bản ngã càng lớn, bởi vì cư sĩ thì sao, thấy mình tu lâu thì ai cũng đảnh lễ, mà nếu có người nào tới mà đứng chừng như vậy là đảnh lễ thì sao, lúc đó mình còn bất bình liền. Bây giờ bất bình cái lão này ngố nghịch, lão này kính đầu chân dân. Thì như vậy nó thì mình có bản ngã hay không? Thì cái bản ngã đó vô tình hay cố ý mà đưa lên người nào cũng hay. Mà cái đó thì ở dưới quý vị mà còn làm tăng sinh đó, hay là thiền sinh đó thì chưa có. Mà những người cỡ tôi đã lên đó, thì nó đang mắc kẹt. Một lúc rồi quên thì nào không biết. Vì gì quá quen rồi. Ai tới cũng bái cũng trá đàng hoàng. Mà lâu lâu có người, người nào tới mà không bái cũng trá thì lúc đó mình thấy cái thái độ mình nó thay đổi. Thì như vậy đó là chứng tỏ rằng cái bản ngã nó lên từ bao giờ không hay. Đó, đó là cái chỗ tu hành thực là có. Làm sao mà người nào bái cũng tốt, không bái cũng tốt, những người tới mà ngẩng đầu lên mình lại càng bước xuống mà ngồi là tử tế. Thì như vậy nó mới được. Chứ còn cái này mà thấy mình ngẩng đầu là phát cáo trong bụng thì không xong. Cái đó là cái bệnh lớn đó. Thì quý vị, nhất là quý vị nào mà có ở địa vị sư bà rồi đó, thì ráng về giặt dùm cái đó, chứ không được nguy nó. Cho nên chính vì chỗ đó mà tôi cứ lấy cái khổ, thấy có cái khổ của trong đạo mình là hai bên. Một bên thì mấy vị sư Trung Hoa mình thì bình đẳng đáo để, cho nên Phật tử tới, những sư Trung Hoa Phật tử tới ít có lại thầy lắm, ít có lại đi dắt chặt chặt chứ không chứ phụ à rồi thầy sao rồi tới bữa cơm thì với thì cái mâm lên đây là nồi cơm chảo khăn gì đó, thì thầy mạnh thầy mới thì ăn, mạnh thầy mới đã ngồi ăn nói chuyện, không có ai, không có tật tư gì hết. Thì như vậy mình thấy đó, nếu mà nhìn như vậy thì mình thấy cái giả tôn ti trật tự nó không có. Nhưng mà nếu nói về cái bệnh mà chấp ngã to của ông thầy thì nó ít thấy. Còn mình qua được các sư Thích La thì mình thấy người cư sĩ đi tới ngoài cổng đã bỏ lột dài, dầu ông gì cũng vậy, lột dài lột giáp vô cái đi tới từ từ tới vừa ở ngoài cửa của cái tịnh thất là quỳ hai gối trước đi kiểu bốn chân. Thì chắc không dám mà đi thẳng à, rồi đi như bò vô rồi mò hóc nữa, là mình thấy hết sức là rồi như vậy thì mình thấy thực là cái tôn ti trật tự đàng hoàng. Nhưng mà rồi các ngài ngồi riết rồi, giả sử gặp người nào không làm như vậy thì sao? Đó, thì đó cũng là cái hay, cái nào cũng có cái hay hết, mà rồi không khéo thành bệnh, cái nào cũng có thể thành bệnh chứ không phải là cái thường. Cho nên nhiều khi chúng ta không để ý thì không thấy những cái bệnh đó, để ý rồi mới thấy. Cho nên các sư mà được người ta tôn trọng quá, lâu ngày cái tự nhiên nó lên hồi nào hay. Cho tới như tôi thấy một lần đi tới Tích Đan là đi với quý và ngài, tôi vô tới nhìn tổng thống, mà ông tổng thống thấy vị sư tới liền lấy một cái đơn nhỏ ngồi qua bên để cho quý sư ngồi trên cái ghế bằng to tướng. Ông tổng thống và tổng thống ngồi hai bên cũng như hầu nói chuyện nho nhỏ nhỏ, thì mình thấy như vậy đó. Thì hỏi chứ mấy ông sư là cái bản ngã nó chừng nào, nếu mà gặp tổng thống mà đối với ta còn chạy xuống nó chúng bay thì như vậy, thì như vậy thì thành ra cái bệnh ngã của mình thực là khó vậy. Đó là cái thực là hay, nếu mà nói về phong tục thì rất hay, nghĩa là người ta kính trọng người tu, nhưng mà nói về riêng cái tu của mình thì thiệt là khổ chứ không phải là dễ. Đó là nói về cái riêng sự tu của mình. Còn tỷ dụ như mà trường hợp như mấy sư Trung Hoa mà Phật tử tối đẳng như vậy thì coi như là dễ tu cho mình, nhưng mà thật sự cái mất còn nhiệt bóng là càng mùa hơn nữa. Mình tới mà mấy cô cư sĩ nữ mà đứng để đưa tay ông rùa rất là cười quá, thành ra đâu biết mình sao giờ, nó không còn có cái nghi thức chào cúi đầu, thành ra thấy tức cười quá rồi nói sao giờ. Thì như vậy thì quý vị thấy mình có thể thành cái gì nó hỗn độn đó. Thì những trường hợp như vậy mình nhìn qua để mình thấy rồi làm sao cho hợp, làm sao cho đúng. Thấy cái nào cũng có cái dở mà cũng có cái hay hết. Tôi thấy thì cái trường hợp mà người ta kính từ sơ đó mình tu còn dễ, mà nếu kính quá như quý vị mà được tôn trọng đáo để thật là khó cay đắng còn trăm lần hơn nữa. Chứ còn cái người ta phải khinh dễ mà mình dễ tu. Cho nên nhiều khi mình nhìn có một chiều thì mình thấy cái này hay cái kia dở, chứ nhìn cho tường tận thì mới biết chưa chắc người ta tôn sùng mình mà mình được hay, chưa chắc người ta mạt sát mình mà mình trở thành dở, phải không? Cái hay cái dở là cái bỏ được bản ngã của mình đó. Thành ra nhiều khi được tôn sùng rồi bản ngã nổi cao thì cái đó là càng dở chứ có hay cái gì. Còn nếu mạt sát mình mà mình tức giận thì mình mới dở, còn nếu mạt sát mình mà mình vui vẻ thì mình trở thành hay. Thì như vậy đó, cho nên chúng ta bình tưởng ở địa vị cao mà thành người lớn đạo đức cao, và ở địa vị thấp bị người ta khinh miệt là thành người nhỏ đạo đức thấp. Không phải vậy đâu, nghĩa là cái đạo đức gốc ở tại cái bỏ cái ngã. Ai bỏ được ngã thực sự thì người đó vào được cái điểm giác thanh tịnh. Người nào không bỏ được cái giác thực sự thì khó mà vào được điển giác. Đó là cái thước mẫu mực nhất mà Phật đã nêu lên. Này thiện nam tử, chúng sanh đời mạt pháp không rõ bốn tướng, dùng cái dập do cái hiểu, dùng cái hiểu của Như Lai và những cái hành xứ của Như Lai để mà tự tu hành. Đó, Đức Phật nói chúng ta không rõ được cái bốn tướng, chúng ta ngã nhân chúng sanh Phật giả, rồi đem cái hiểu của Phật mà làm cái hiểu của mình, đem cái hạnh của Phật mà làm cái hạnh của mình để mình tu, chọn cũng không thể nào thành Phật được. Đó, thì Đức Phật ngài nói câu đó, giả sử mình không có biết được bốn cái tướng ngã đó, không rõ được nó, mà mình hiểu được cái lời của Phật, đem những lời đó mình tu, rồi đem cái hạnh của Phật, đem cái hạnh của mình hành, mà cũng không thành Phật như thường. Thành thấy như vậy đó, chứ đừng có tưởng nhiều người nói tôi hành giống như Phật, hành giống như Phật là thành Phật, đừng tưởng như vậy. Ngã mà dẹp được mới thành Phật. Cho nên chính cái chỗ đó mà quý vị sau này học các thiền sư mới thấy. Có nhiều ông thiền sư coi như là bê bết lắm, các ngài không có ra tướng trời gì hết mà các ngài vẫn giải thoát. Còn có nhiều người coi một đỉnh đạt nghiêm chỉnh trang nghiêm lắm mà rồi cũng không giải thoát được. Đó là tại cái chỗ biết dùng được cái phá được cái ngã thì sự tu mới giải thoát. Còn không phá cái ngã, giả sử đem cái hiểu của Phật làm cái hiểu của mình đem cái hạnh của Phật làm cái hạnh của mình, tu cũng không thành Phật được. Đó là cái gốc đó, quý vị nhớ. Vì còn bốn tướng của cái ngã, tức là còn vô minh mà, phải không? Vì vô minh là lầm nhận cái ngã là mình đó. Bây giờ vẫn còn lầm nhận cái ngã, tức là còn vô minh, mà vô minh mình không thành Phật. Giờ tu hạnh gì, làm cái việc gì cũng không thành Phật được hết, là tại vì còn vô minh. Hoặc có chúng sanh chưa được mà nói là được, chưa chứng mà bảo là chứng. Cái thấy được thắng tiến, tức là cái chỗ hiểu biết kiến thức đó được thắng tiến. Rồi tâm sanh tật đố, do chúng sanh kia chưa đoạn được cái ngã ái, thế nên không thể nào vào được trong cái giác thanh tịnh. Vì chưa dứt được cái ngã ái thì không thể vào được cái giác thanh tịnh. Thì như vậy, mấy lần Đức Phật nói không vào được cái giác thanh tịnh đều tốt chưa dứt được cái ngã. Này thiện nam tử, chúng sanh đời mã pháp mong cầu thành đạo, hy vọng tức là mong mỏi được thành đạo, mà không có thể cầu ngộ, chỉ tăng trưởng thêm cái học hỏi đa văn, tức là học nhiều. Như vậy tức là tăng trưởng cái ngã kiến. Ở đây là Đức Phật nó vỡ qua cái khía cạnh khác nữa. Nãy giờ thì Ngài vỡ về cái khía cạnh mình còn chấp cái bốn tướng là không vào được cái biển giác. Bây giờ Ngài vỡ rằng mình tu hành hy vọng mình được thành đạo, mà không có muốn ngộ được cái chân lý cứu kính hay là cái đạo cứu kính, mà chỉ một bề lo học cho nhiều, học cho rộng. Mà nếu học nhiều học rộng thì chỉ là tăng trưởng cho cái ngã kiến thôi, chứ không gì hết. Thì như vậy ở đây mình thấy có mâu thuẫn với đoạn trước hay không? Đoạn trước nó còn thấy có ngộ là còn bệnh, còn ngã. Thì ở đây Đức Phật nói làm sao mà bảo mình phải cầu ngộ? Thành ra cái chữ ngộ đây tức là ngộ được cái viên giác tánh, nhập được cái viên giác tánh đó, chứ không phải là cái ngộ mà theo kiểu mà mình còn chấp ngã. Nghĩa là Đức Phật bảo rằng chúng sanh đời mã pháp muốn hy vọng thành đạo đó, thì phải cầu, mong cầu hay là đem hết tâm lực để mà tiến tu hành đạo, để cho ngộ được đạo mới thôi. Chứ còn nếu mà mình mong thành đạo mà chỉ ham học cho nhiều, thì cái học nhiều ấy làm lớn cái ngã kiến, chứ không có thành đạo được. Chỉ phải xin cần hàng tục phiền não, khởi cái đại dũng mãnh, chưa được thì khiến cho được, chưa đoạn thì khiến phải đoạn. Tham sân ái mạng xiểm khúc tật đố, đối cảnh đều chẳng sanh. Cái ân ái người mình tất cả đều vắng lặng. Phật nói cái người ấy lần lần sẽ thành tựu, nếu cầu thiện tri thức thì sẽ không rơi vào tà kiến. Nếu mà đối với cái thiện tri thức mình cầu đó mà sanh cái lòng yêu ghét thì không có thể vào được cái biển thanh tịnh giác. Đó là cái đây là Đức Phật Ngài dạy thêm cái chỗ bệnh khác cho mình biết. Cái phần trên thì Ngài nói rằng cái người tu mà chỉ nghĩ mong mà mình thành đạo, mà lúc đó không muốn chứng ngộ, mà chỉ có ham học không, thì như vậy là cái bệnh làm cho tăng trưởng cái ngã kiến. Vì vậy cho nên chúng ta thực tình muốn thành đạo thì phải siêng năng cần mẫn để hàng phục phiền não. Rồi khi đó khởi cái đại dũng mãnh, nếu mà mình chưa được cái đó thì phải ráng tu cho được, chưa đoạn cái đó phải ráng tu cho đoạn. nhất là mấy cái chú tham nè, sân nè, ái nè, mạng nè, chuyển khúc nè, tật đố đó, làm sao cho mấy chú đó đó gặp cảnh mà nó không có khởi, gặp cái cảnh mà nó không khởi đó, mấy chú đó nó không khởi. Rồi cộng thêm cái nữa là làm sao mình đối với người khác những cái ân ái gì đều dứt sạch đó, đó là dứt sạch cái yêu thương à, mình người. Rồi những cái bệnh tham sân ái mạn chuyển khúc tật đố, gặp cảnh đáng sân mà không sân, gặp cảnh đáng ái mà không ái, gặp cảnh đáng tham mà không tham, vân vân. Được như vậy đó mới có thể tu hành thành tựu được Phật quả. Nên Phật có nói người được như thế đó lần lượt sẽ thành tựu. Rồi nếu người đó mà tìm cầu thiện tri thức thì chắc chắn họ sẽ không có rơi vào đường tà. Khi bảo cầu thiện tri thức rồi thì ngài liền răng, răng sao? Khi cầu thiện tri thức đó thì chớ cái sanh lòng yêu ghét. Nếu mà thiện tri thức mà tử tế mình thì mình mến, thiện tri thức mà đối xử mình có hơi gắt gao thì mình giận. Thì như vậy thì tính cái tâm yêu ghét còn, mà tâm yêu ghét còn thì cũng không có vào được cái viễn thanh tịnh giác. Đó là Đức Phật ngài chỉ rõ những cái bệnh trong khi tu. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, ngài nói kệ rằng: tịnh nghiệp ông nên biết, tất cả các chúng sanh đều do chấp ngã ái, không từ vô thủy mà phải dối chịu luân hồi, chưa trừ được bốn thứ tướng thì không thể nào được thành bồ đề. Cái yêu ghét sanh nơi tâm, chuyển khúc còn trong niệm, nơi các niệm, thế nên nhiều cái việc mê muộn không thể nào vào được cái thành giác. Nếu người hay trở về cái cõi giác ngộ thì trước phải dẹp tham sân si, cái pháp ái mà không còn nơi tâm thì lần lượt có thể thành tựu. Thân ta vốn chẳng có thì yêu ghét do đâu mà sanh? Nếu thấy thân mình vốn chẳng có thì yêu ghét từ đâu mà sanh? Người này mà tìm bạn lành, chọn không rơi vào tà kiến. Nếu cái sở cầu, tức là người bạn lành đó, mà mình riêng sanh cái lòng yêu ghét thì cứu kính không thể nào thành tựu. Thì như vậy cái đoạn này kết thúc hết sức là rõ, nghĩa là Đức Phật ngài bảo Bồ Tát tịnh chi nghiệp trước, nói rằng tất cả chúng sanh đều do cái chấp ngã ái. Chấp ngã ái tức là yêu cái ngã, mà từ hồi vô thủy đến giờ mới dối có cái dòng luân hồi sinh tử. Nếu mà giết được cái yêu ngã thì cái dòng sinh tử theo đó mà giết. Đó là cái mở đầu. Rồi giờ mới đưa ra bốn tướng. Nếu mà mình không trừ được bốn tướng thì không bao giờ thành tựu được quả bồ đề. Đó là chỉ thẳng bốn tướng không trừ. Còn bây giờ nói đến cái bệnh ái và tán thì nó luôn luôn ở thanh trong tâm, còn chuyển khúc vân vân còn ở niệm, thì người đó là người còn mê muội, không bao giờ vào được điểm giác hết. Như vậy thì người nào muốn đến được cái thành giác ngộ hay là cái cõi giác ngộ thì người đó phải dẹp, trước phải dẹp hết tham sân si và cũng không còn cái pháp ái nữa, thì nhất định người đó sẽ dẹp, sẽ tiến tới cái thành giác ngộ chắc chắn. Rồi thêm nữa, rồi ngài chỉ nói rằng nếu chúng ta chết biết rõ rằng cái thân của mình vốn không có thật có, nếu thân mình không thật có thì hỏi cái gì là cái yêu và cái ghét. À, thì nếu một người thấy rõ cái thân không phải có thì yêu ghét theo đó mà hết, thì người đó tu hành chắc chắn không rơi vào đường tà. Khi ấy Bồ Tát Phổ Giác, bây giờ trước khi giảng về cái chương này, tôi nói cái danh hiệu của Bồ Tát cho quý vị biết trước.